Chào tất cả các con. Hôm nay là ngày mấy? Ngày Di Động hả? Hôm nay là ngày 30 tháng 5. Ngày mai đó là ngày 1 tháng 6 2020. Mai 31 hả? À, ngày kia mới là 1 tháng 6. Thì các con có biết là lý do tại sao mà mình tổ chức sinh hoạt ngày hôm nay không? À, tại là tất cả đều biết hết không ạ? Đó là ngày gì? Vua Tế Thiếu Nhi. Để giúp cho các con hiểu thêm đó, thì thầy giới thiệu thực tế đó là có hai ngày quốc tế thiếu nhi. Ngày thứ nhất á, được gọi là International Children's Day, dịch sát nghĩa là ngày quốc tế thiếu nhi. Thì được hình thành tại các nước Đông Âu theo xã hội chủ nghĩa vào khoảng năm 1920. Và ngày thứ hai đó là Universal Children's Day, ngày thiếu nhi hoàn vũ. Thì ngày này đó diễn ra vào 20 tháng 11 dương lịch, dành cho các nước theo khối tư bản. Còn ngày 1 tháng 6 á, là dành cho các nước theo khối xã hội chủ nghĩa mà đứng đầu là Liên Xô. Cũng như là Trung Quốc, và Việt Nam là một trong 30 nước thành viên. Như vậy trải qua mấy chục năm, từ sau Thế chiến thứ hai đó, thì ngày 1 tháng 6 đó được Việt Nam xem là ngày quốc tế thiếu nhi. Đang khi các nước còn lại đó thì gồm 180 quốc gia vùng lãnh thổ đó thì không có tổ chức ngày 1 tháng 6. Đó là tổ chức vào cái ngày 20 tháng 11, tức là nhằm vào ngày nhà giáo của Việt Nam. Ngoài ra thì mỗi quốc gia nó có ngày thiếu nhi quốc gia. Chẳng hạn như Hồng Kông á, thì tổ chức vào ngày 4 tháng 4. Còn Hàn Quốc thì tổ chức ngày 5 tháng 5. Đó. Thì Hàn Quốc và Nhật Bản á, tổ chức giống nhau. Hàn Quốc ảnh hưởng từ Nhật Bản trong mấy thập niên bị Nhật Bản đô hộ. Thì như vậy thì Việt Nam chúng ta thì không có ngày thiếu nhi riêng, và tổ chức chung vào ngày 1 tháng 6 trong số 30 quốc gia ở cái khối Đông Âu cũ. Còn ngày rằm tháng 8 đó, thì nó được gọi là ngày Nhi Đồng Tiết, tức là Tết Di Đồng. Trong nền văn hóa của người Trung Hoa thì Việt Nam chúng ta ảnh hưởng từ nền văn hóa này đó, cho nên ngày rằm tháng 8 cũng tổ chức cái Tết Trung Thu đó. Thì ở một cách nào đó có thể được xem như là cái ngày Tết dành cho thiếu nhi. Thì ngày hôm nay đó là Chùa Giác Ngộ gồm các thầy và lãnh đạo của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tổ chức trước hai ngày, tại vì ngày 1 tháng 6 thì các con phải đi học, nó nhằm vào ngày thứ hai, là khi hôm nay đó là ngày thứ bảy, cho nên thuận lợi để tổ chức ngày 1 tháng 6. Thì các con có biết La Hầu La là ai không? Là ai? Con có Phật hả? Đâu có đúng. Phật không có con. Không. 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 Đó là cái mặc định thôi. Khi nói về con á thì ta gọi là La Hồ La, phiên âm từ tiếng Pali và Sanskrit là Rahul, gọi là Rahula, là con của thái tử Gotama Siddhartha. Còn sau khi giác ngộ thành Phật đó thì lúc đó người ta không có gọi La Hồ La là con của Đức Phật nữa, mà lúc đó gọi là đệ tử của Đức Phật thôi. Còn con là con khi Đức Phật còn là thái tử của nước Sakya. Cho nên chúng ta có cái mặc định đó nha. Các con có nhớ nha. Thì đó là Lao là ai? Cái đó là con của thái tử Tất Đạt Đa, phiên âm từ chữ Siddhartha, hoặc là Sĩ Đạt Đa cũng là phiên âm từ chữ Siddhartha. Thì trong kinh điển Pali đó có khoảng 38 bài kinh Đức Phật dạy dành riêng đó cho La Hầu La, bắt đầu á từ cái bài kinh khi La Hầu La được 7 tuổi. Đó là cái thời điểm mà La Hầu La đi tu. Và lúc đó thì Đức Phật Thích Ca được 37 tuổi. Đức Phật Thích Ca giác ngộ vào tuổi 35. Và 2 năm sau đó thì ngài quay trở về thăm cha là vua Suddhodana, tức là vua Tịnh Phạn. Và vợ của cố ngài đó là công chúa Yasodhara, tức là Yayudhara. Thì trong cái chuyến hội ngộ đó đó thì La Hầu La đó đã chính thức trở thành chú tiểu đầu tiên trong lịch sử Phật giáo thế giới. Thì trong 37, 38 bài kinh Đức Phật dạy cho La Hầu La đó, có một bài kinh gọi là Tiểu Kinh Giáo Giới La Hầu La. Giáo là hướng dẫn, giới tức là những điều đạo đức ha, những điều răn nhắc. Thì trong bài kinh này Đức Phật đưa ra một cái ví dụ cũng giống như một cái chậu nước. Khi các con lỡ tay đó làm cho cái chậu đó bị ngã ra thì toàn bộ nước ở trong chậu đó là bị hết. Thì lúc đó đó cái chậu đó trở nên là không còn tác dụng. Trường hợp thứ hai đó là khi để một cái chậu nước nhưng mà vô tình đó, mình dẫm cái chân bị bẩn của mình vào trong chậu đó, thì dầu có nước nhưng mà nước đó không có tác dụng để uống được nữa, để nấu thức ăn được nữa. Gần như nước đó được gọi là nước dơ, phải đổ đi. Rồi cái ẩn dụ thứ ba đó là giống như cái chậu chẳng những là bị đổ nước hết mà còn bị úp lại ở trên sàn nhà hay là một chỗ nào đó, thì gần như là không phát huy được cái tính năng của nó. Thì qua cái ví dụ này đó thì Đức Phật mới nhắc nhở ngài La Hầu La nói riêng và tất cả các con nói chung ở cái tuổi thiếu nhi nè, rằng đó là đừng nên trở thành cái chậu nước đó, bị đổ nước hết. Đừng nên trở thành nước đục ở trong cái chậu nước. Và cũng đừng nên trở thành đó, là cái chậu bị lật úp xuống. Đức Phật đó, sau đó mới giải thích thế nào là một cái chậu bị lật đổ nước. Đó là tượng trưng cho con người nói láo. Nói láo ha. Ví dụ như các con thưa cho mẹ con đi học, nhưng mà đi thẳng vô cái chỗ cái tiệm game, nhất là mấy cậu nam nè, nam sinh nè, rồi thay vì ở trường lớp học có 2 tiếng thì đi về, cái là ghé đâu chơi xong rồi cái đi về, đó là bữa nay con đi học, đó là nói láo. Rồi bài dở mình không học hành gì hết trơn, là copy sao chép từ bạn bè thôi, mình nói là của mình làm, chứ là nói láo. Cho nên nó giống như cái hình ảnh của cái chậu nó bị lật ngửa xuống, lật úp xuống. Còn thiếu những cái phẩm chất như là chân thật nè, là kính trọng nè, thương yêu nè, biết ơn nè, rồi hài hòa nè, rồi giúp đỡ nè, vân vân, thì giống như nước nó bị dơ bởi hai bàn chân dơ. Cho nên là các con trở thành đệ tử Phật từ cái tuổi mầm non và thiếu nhi như thế này là có phước lắm đó. Chứ còn sư phụ á là Phật tử vào năm 14 tuổi. 14 tuổi mới chính thức là Phật tử. Còn các con bây giờ có nhiều đứa có 3-4 tuổi đã là Phật tử rồi. Có phước hơn sư phụ cách đây mấy chục năm. Các con có thấy gì không? Thì như vậy là giờ mình đã đi chùa, tham gia sinh hoạt tu học, thì cố gắng á là phải xa lánh những cái thói hư tật xấu. Thứ nhất là thói quen nói giá nói dối nè. Thứ hai là thói quen hung hăng nè, văn tục nè, đánh lộn nè, thượng cắn chân hạ cắn tay nè, bạo lực học đường nè, rồi bạo lực tóc dài. Con có nghe cái từ bạo lực tóc dài không? Chưa biết hả? tức là những cô gái mà ra đấm đá đánh lộn thì gọi là bạo lực tóc dài. Còn dĩ nhiên là có nhiều nữ sinh không có để tóc dài, không? À, thì cái đó là những cái thôi tật xấu. Rồi có con có bị ai dụ hút thuốc không? Cái đó là tốt. Có ai dụ đi chơi game không? Quá tốt. Có ai dụ đi chơi internet không? Có mấy nam sinh thì có giơ tay, nữ sinh là nó không hết. Nữ sinh thì giỏi hơn, ngoan hơn. Cho nên các con nhớ là Đức Phật đã dạy cho La Hầu La lúc được 7 tuổi những cái phẩm chất cao quý của 2600 năm trước đó, nó cũng là những cái phẩm chất cao quý mà chúng ta cần có ngày hôm nay. Cho nên nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 được tổ chức sớm hơn 2 ngày tại chùa Giác Ngộ, thì sư phụ nhắc cho các con, thứ nhất là thương kính cha mẹ nè, thứ hai đó tôn trọng anh chị em bà con trong nhà nè, thứ ba là vâng lời thầy cô giáo dạy ở trường lớp nè, thứ tư đó, không la cà đi chơi nè, game điện tử nè, internet nè, thứ năm á là không chửi thề, rồi nói nặng nhẹ nè, đánh lộn nè, thứ sáu là không hút thuốc lá nè, không uống rượu bia, không ma túy nè, dầu có ai cho miễn phí cũng không có dính vào. Thứ bảy đó là siêng năng học bài, không cần phải đợi cha mẹ nhắc nhở. Thứ tám ấy, khi thức dậy thì tự đi làm vệ sinh cá nhân nhá, rồi ăn cơm thì không cần phải ai đút cho mình, năn nỉ mình. Tất cả mình phải tập cái thói quen ngăn nắp, đó là 8 điều mà các con làm được thì các con trở thành La Hầu La của thời hiện đại. Có muốn trở thành La Hầu La không? Con gái có sao, tượng trưng cho tuổi nhỏ mà. Thầy đâu muốn các con làm ô bo hay bê đê đâu sợ. Ý thầy ẩn dụ đó mà. Đó là La Hầu La là 7 tuổi. Ở 7 tuổi như thế mà La Hầu La để trở thành nó là một vị xuất gia rất là chuẩn mực. Có mặt hạnh, tức là hạnh rất là đặc biệt. Thì các con trở thành La Hầu La nữ nha. Rồi các bạn nam thì trở thành là La Hầu La nam. Nói vậy thôi. Thì La Hầu La là cái tên gọi chung mà. La Hầu La có nam có nữ. Chứ không phải là chỉ đơn thuần là La Hầu La nam, con của Thái tử Tất Đạt Đa. Thì bây giờ thì ngày hôm nay đó thể hiện cái tầm thương của những thế hệ đi trước, lãnh đạo quỹ đạo Phật ngày nay đó đã dành thời gian đến đây để thăm các con và sẽ trao tặng quà cho các con, và mong các con siêng năng đến chùa, siêng năng đến trường, siêng năng thể dục, siêng năng học tập, siêng năng gọi là phụ giúp cha mẹ ông bà ở nhà. Nhưng không có siêng đi chơi nha. Đừng có đi chơi, phải lo học ra để có tương lai tươi sáng. Bây giờ các con hãy cho một tràng pháo tay thật lớn nào. Rồi, cảm ơn các con nha.